thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 100 với đề tài Hãy bước đi theo Thánh Linh, phần 19. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 16 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 16 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chứ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Vì sao cần phải bước đi theo Thánh Linh? Phải bước đi theo Thánh Linh như thế nào? Bạn đã kết ước bước đi theo Thánh Linh ra sao? Câu 16A. Câu hỏi thứ hai. Cần phải có thái độ nào trước sự cám dỗ của xác thịt? Thái độ đối với Thánh Linh của chúng ta hiện tại ra sao? Câu 16B. Câu hỏi thứ ba. Có thể dung hòa giữa Thánh Linh và xác thịt không? Vì sao? Đời sống của mỗi con cái Chúa hiện nay như thế nào? Câu 17 và câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai. Cần phải có thái độ nào trước sự cám dỗ của xác thịt? Thái độ đối với Thánh Linh của chúng ta hiện tại ra sao? Câu 16B. Chúng ta vừa suy ngẫm về ý nghĩa của sự vâng phục Đức Chúa Trời để đời sống tín hữu luôn đứng vững trước cám dỗ. Mặc dù đây không phải là điều mới mẻ đối với mọi tín hữu, thế nhưng để áp dụng trọn vẹn ý nghĩa vâng phục Đức Chúa Trời vào trong đời sống thì đó chưa hẳn là điều dễ dàng. Nhất là khi con dân Chúa đang phải đối diện với sự cám dỗ giữa lúc đứng trước sự tranh chiến của hai sự lựa chọn. Một bên là thỏa mãn nhu cầu về xác thịt vì ma quỷ đang cố thuyết phục chúng ta bằng những lý lẽ hết sức lôi cuốn. Một bên là ý muốn của Đức Chúa Trời, muốn mọi tín hữu phải vâng phục cách trọn vẹn theo tiêu chuẩn thánh khiết của Ngài. Vì nếu có bất cứ sự thỏa hiệp nào trước sự thu hút khi cám dỗ đến, thì đó là giây phút chúng ta đã đặt bước chân đầu tiên vào sự cám dỗ. Quyết định vâng phục Chúa cách hoàn toàn là điều kiện đầu tiên quyết định việc chúng ta không dễ dàng thất bại trước sự cám dỗ của ma quỷ. Trở lại với phần Kinh Thánh liên hệ làm nền tảng cho sự nương cậy Chúa để đắc thắng sự cám dỗ của xác thịt là Gia-cơ chương 4 từ câu 7 đến câu 10. Vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình. Ai có hai lòng, hãy làm sạch lòng đi. Hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc, hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Chúng ta nhận thấy thái độ tiếp theo cần phải có của một tín hữu khi đối diện với sự cám dỗ đó chính là chống trả lại ma quỷ. Khi ông Gia Cơ đưa ra cho tín hữu một phương cách để chiến thắng cám dỗ, đó là chống trả lại ma quỷ, ông muốn các tín hữu nhận biết rằng chúng ta cần phải có một thái độ vô cùng mạnh mẽ và cứng rắn đối với quyền lực của sự tối tăm. Tất nhiên, đối với một con người xác thịt sống giữa thế gian thì không thể nào đủ sức để có thể chống trả lại ma quỷ được. Thế nhưng, ông Gia Cơ muốn chúng ta phải nhận ra địa vị thánh mà mình có được trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đắc thắng quyền lực của sự tối tăm qua công lao chuộc tội của Ngài trên cây thập tự. Và sự đắc thắng đó được thể hiện qua sự sống lại cách có quyền năng và vinh hiển của Chúa sau khi được chôn ở phần mộ 3 ngày. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 từ câu 55 đến câu 57 đã khẳng định: Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự, Ngài chịu chết và chôn trong phần mộ, thì tưởng chừng như kẻ thù là ma quỷ đã đắc thắng Chúa Giê-xu. Loài người ngay từ ban đầu được Đức Chúa Trời tạo dựng nên và ban cho sự sống ở giữa thế gian. Họ vốn không phải bị giới hạn về thời gian sống như hiện tại. Nhưng do tội lỗi đã tràn vào đời sống của con người, cho nên sự chết chính là hậu quả mà tội lỗi đem đến trên tất cả mọi người. Đức Giê-hô-va phán, thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn, trong điều lầm lạc, loài người chỉ là xác thịt, đời người sẽ là 120 năm mà thôi. Theo Sáng Thế Ký chương 6 câu 3. Thế nhưng, khi Chúa Giê-xu hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại và phải trải qua sự chết để trả giá cho tội lỗi, sau 3 ngày, Chúa đã sống lại cách khải hoàn. Bởi cớ đó cho nên sứ đồ Phao-lô vui mừng mà thốt lên rằng: Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Vì cớ Chúa Giê-xu đã đắc thắng tội lỗi, quyền lực của Sa-tan đã bị bẻ gãy bởi quyền năng của Ngài, mà bây giờ mới bày ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Giê-xu Christ, cứu Chúa chúng ta. Ngài đã phá hủy sự chết, dùng tin lành phô bày sự sống và sự không hề chết ra cho rõ ràng, theo Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 câu 10. Cho nên là con dân Chúa, thì hết thảy chúng ta cũng sẽ nhận lãnh được sự đắc thắng này bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vậy chúng ta sẽ chống trả lại ma quỷ bằng cách nào? Ngày nay, không phải ma quỷ hiện ra với một hình dáng ghê rợn với nhiều nanh vuốt hoặc có đuôi như người ta vẫn thường hay miêu tả trong các tranh vẽ minh họa. Thế nhưng, hơn bao giờ hết, ma quỷ đang hết sức cố gắng tấn công con người nói chung và đặc biệt là hội thánh của Đức Chúa Trời. Cách mà nó đang khiến cho con người phải bị cột trói trong đời sống tâm linh, không thể nhận biết chân thần, đó chính là dẫn dụ con người chìm sâu trong sự mê tín mà không nhận biết Đức Chúa Trời. Như chính sứ đồ Phao-lô nhận thấy điều này trong chức vụ rao truyền đạo cứu rỗi cho mọi người. Rõ ràng, có nhiều người đã nghe tin lành cứu rỗi của Chúa, thế nhưng ma quỷ đã làm cho họ mù lòng, khiến họ không lắng nghe mà nhận lấy đạo cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chối lối của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Còn đối với con dân Chúa thì Ngài đem ma quỷ rình mò như sư tử để đưa đến những cám dỗ nhằm lôi kéo tín hữu vào đời sống bất khiết, trái ngược với tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Theo Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 8. Thật là ý nghĩa khi sứ đồ Phi-e-rơ dùng hình ảnh sư tử dữ tợn để nói lên sự nguy hiểm đầy chết chóc của ma quỷ. Thế nhưng, nó không thể tự do cắn phá làm tổn hại con dân của Chúa được, mà chỉ có thể rình mò chờ đợi tín hữu yếu đuối, nguội lạnh lòng yêu mến Chúa thì nó mới có thể tấn công. Vì vậy cho nên, để tín hữu có thể đứng vững trước cám dỗ, đó là khi nhận biết ma quỷ đang rình mò xung quanh, đưa đến bất kỳ điều cám dỗ nào, thì chúng ta phải mạnh mẽ chống cự lại những điều sai trật đó. Có như vậy thì chắc chắn rằng ma quỷ dù có rình mò ngày đêm, nhưng cũng không có cơ hội để có thể lôi kéo chúng ta sa vào cám dỗ được. Phục Đức Chúa Trời, chống trả ma quỷ là phương cách để thắng hơn sự cám dỗ của xác thịt mà bước đi theo Thánh Linh. Bài học áp dụng. Có khi nào đã là người tin nhận Chúa nhiều năm, nhưng chúng ta vẫn còn chưa nhận thức được một cách đúng đắn về địa vị cao trọng mà mình có được? Đó là địa vị thánh, được làm con của Đức Chúa Trời. Chính Ngài là đấng đắc thắng tội lỗi thế gian này, cho nên chúng ta cũng được nhận lãnh quy quyền đắc thắng trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên đừng bao giờ chúng ta có cảm giác rụt rè, lo sợ trước quyền lực tối tăm ở thế gian này. Nhiều người vì chưa nhận thức cách đúng đắn, cho nên đời sống thuộc linh không thể mạnh mẽ mà sống đời sống đắc thắng cho Chúa được. Vì chúng ta đã được chuộc bằng giá rất cao, được ban cho địa vị cao trọng như thế, cho nên phải trở nên những người mạnh mẽ và sống đời sống làm sáng danh Chúa. Xin Chúa cho chúng ta biết được đâu là điều mà ma quỷ vẫn đang cám dỗ đời sống mình. Nếu có những yếu đuối nào trong đời sống thuộc linh của chúng ta, thì chắc chắn rằng ma quỷ đã nhận biết và đang ra sức tấn công vào sự yếu đuối đó. Khi chúng ta có sự bất hòa với người khác vì bất cứ lý do gì, đó là lúc ma quỷ đang cố sức làm cho mối quan hệ của hai người càng trở nên căng thẳng. Khi chúng ta thiếu yêu thương đối với một ai đó đang nổi trội hơn mình, thì đó là lúc ma quỷ đang cám dỗ chúng ta nói xấu hoặc tìm cách hạ uy tín của người đó. Xin Chúa cho chúng ta luôn có sự nhạy bén trong đời sống thuộc linh để nhận biết đâu là sự cám dỗ của ma quỷ, để lập tức mạnh mẽ từ khước và chống cự lại, để sẽ không bao giờ sa vào cám dỗ. Vậy tôi nói rằng hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 101 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nghe lời chim hót, biết tôi còn trên đời. Bên ngoài xôn xao, lá hoa vui đón chào. Nhìn bầu trời xanh xanh lơ, nên nên thơ. Ôi tâm hồn xúc động, xin tạ ơn Cha. Trời tạ ơn bàn tay yêu thương dựng nên thiên nhiên dịu hiền. Khi hoàng hôn xuống nắng phai úa dần, lên đôi lòng gió với cây đàn bên mình
cùng nhạc reo vui. Trong gió chiều vạn lời tạ ơn vang xa, bao câu ca với tâm hồn xúc động.
Xin tạ ơn Cha, Chúa của cả đất trời. Tạ ơn bàn tay yêu thương dựng nên thiên nhiên dịu hiền. Sóng ngất ngây mọi tấm lòng,
trông về khơi xa, ánh trăng trên biển vàng, và muôn vì sao long lanh như trong tranh. Ôi tâm hồn xúc động,
xin tạ ơn Cha, Chúa của cả đất trời.